Những kỹ năng học đường với trẻ khiếm thị đa tật. Vina Bandari. Kỹ năng học đường là gì? Kỹ năng học đường theo nghĩa rộng nhất là kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, gồm cả việc sử dụng ngôn ngữ. Kỹ năng học đường cho phép chia sẻ thông tin và tăng cường kiến thức về thế giới xung quanh chúng ta. Ngoài ra, kỹ năng học đường kích thích các hoạt động trí tuệ và duy trì các mối liên hệ của chúng ta với môi trường xung quanh. Giao tiếp và kỹ năng học đường liên kết với nhau bởi vì giao tiếp chính là quá trình tiếp thu các kỹ năng học đường. Phát triển kỹ năng học đường như thế nào? Kỹ năng học đường được học từ những kinh nghiệm rèn luyện bắt đầu từ lúc mỗi người được sinh ra và tiếp diễn trong suốt cuộc đời. Nó bắt đầu trong những năm đầu đời khi trẻ quan sát các thành viên trong gia đình sử dụng những kỹ năng học đường hàng ngày trong cuộc sống. Đối với trẻ mẫu giáo lớn, việc học đọc, học viết bắt đầu bằng những việc mà các thành viên trong gia đình mình đã làm, bằng cách trả lời các dấu hiệu, nhãn hiệu và biểu tượng, bằng cách chia sẻ những cuốn sách hay bằng cách viết nguệch ngoạc. Những kinh nghiệm thời thơ ấu tạo nền móng cho việc phát triển kỹ năng đọc viết sau này. Với vai trò là người quan sát và bắt chước, trẻ em thử và thực hành việc đọc và viết có ý nghĩa và thiết thực. Chúng quan sát bố mẹ lên danh sách mua sắm, đọc báo, làm việc với máy tính hay đọc sách giải trí một cách vui thích. Khi một đứa trẻ học được cách lật trang sách, có thể biểu đạt ý muốn thông qua việc vẽ, viết nguệch ngoạc, và do đó có thể hiểu được một số thông tin từ sách báo, thì kỹ năng đọc viết trở nên đầy ý nghĩa với trẻ. Kỹ năng học đường là một quá trình bắt đầu từ lúc mới sinh và tiếp tục thông qua sự phát triển của trẻ trong quá trình học về môi trường xung quanh và hiểu được ý nghĩa của các ký hiệu, biểu tượng đại diện. Những kinh nghiệm học đường thời thơ ấu được xúc tiến bằng các bài học giàu tính ngôn ngữ và thực hành, mà thông qua đó trẻ tạo được sự liên kết với môi trường xung quanh. Chúng cũng bao gồm việc thu nhận những thông tin mới, liên kết những ký hiệu, biểu tượng với sự thông tin, phát triển các khái niệm và nhận ra rằng tất cả những vấn đề này có ý nghĩa và nhiệm vụ trong môi trường của chúng. Các thành tố của những kinh nghiệm học đường thời thơ ấu. Những kinh nghiệm thời thơ ấu bao gồm sự phát triển ngôn ngữ nói hay cử chỉ, việc nghe các từ, câu và ngôn ngữ ở trình độ cao hơn. Ví dụ, mặc dù trẻ có thể đang ở cấp độ nghe hiểu một hoặc hai từ một lúc, nhưng bố mẹ vẫn nói với trẻ những câu dài có những từ trẻ không quen. Điều này giúp trẻ xây dựng và phát triển trình độ ngôn ngữ. Kỹ năng đọc to, việc nghe những nhịp điệu, ngữ điệu của giọng nói và hiểu rằng chữ in, chữ nổi có chứa thông tin. Đây là điều rất quan trọng trong phát triển kỹ năng đọc. Sự tương tác, giải trí với sách, hiểu rằng những biểu tượng có ý nghĩa, truyện đọc là từ trong sách, chữ in, chữ nổi và nhận thức được cấu trúc của truyện. Lắng nghe ngôn ngữ truyện khác với ngôn ngữ giao tiếp, mong muốn đọc sách, biết được cách dùng sách và hiểu biết các hoạt động thường ngày với sách. Tiếp xúc với các nhãn làm bằng chữ in, chữ nổi, các ký hiệu, phương hướng. Quan sát việc đọc và viết thường ngày, nhất là của các thành viên gia đình. Kinh nghiệm chung với việc đọc và viết. Do đó, để phát triển kỹ năng học đường cho trẻ, cần có những điều kiện sau. 1. Trẻ phải được quan sát các thành viên trong gia đình và những người khác đang đọc và viết theo các mục đích khác nhau. 2. Cần phải có những cuộc trò chuyện có ý nghĩa với trẻ trong khi dạy trẻ đọc và viết. 3. Trẻ cần phải được dễ dàng tiếp cận với các tài liệu đọc, viết. 4. Trẻ cần được thúc đẩy niềm hứng thú với việc đọc và viết. 5. Cần phải tạo cho trẻ cơ hội thường xuyên sử dụng các tài liệu đọc và viết một cách độc lập. Những khó khăn của trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc trong việc tiếp thu những trải nghiệm học đường ban đầu. Hầu hết mọi người, kể cả những nhà giáo dục và gia đình, không tin rằng trẻ khiếm thị đa tật đạt được kỹ năng đọc và viết. Họ thường nghĩ rằng, Có ích lợi gì khi lái xe chở trẻ đi dạo? Trẻ có thể nhìn thấy gì, học gì trong sở thú, vân vân. Mọi người đều nghĩ rằng có ích lợi gì, và kết quả là thiếu những sự kỳ vọng ở trẻ mù điếc, khiếm thị đa tật. Do đó, những trẻ này không được người lớn trò chuyện, dắt đi dạo, và trẻ thiếu những kinh nghiệm thường ngày có thể giúp chúng phát triển kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng đọc viết. Trẻ bị tước đi cơ hội phát triển kỹ năng ngôn ngữ thông qua việc quan sát và lắng nghe mọi người xung quanh. Trẻ có thể không tiếp thu được thông tin thông qua các hình ảnh và không thể tiếp cận với những tài liệu ở dạng thích hợp với việc đọc viết. Trẻ khiếm thị đa tật cũng thường xuyên không được cung cấp những dụng cụ thích hợp cho việc đọc viết như chữ nổi, tài liệu chữ in cỡ lớn, các thiết bị ghi âm và các phương tiện giao tiếp. Trẻ thường không nhận được sự quan tâm can thiệp kịp thời và thích đáng, do đó dẫn đến sự chậm trễ trong việc học các kỹ năng đọc và viết. Những khuyết tật khác kèm theo như là chứng chậm hiểu hay chứng bại não cũng gây thêm khó khăn trong việc đọc và viết. Tại sao việc phát triển kỹ năng đọc viết cho trẻ khiếm thị đa tật lại quan trọng? Tầm quan trọng của kỹ năng học đường đối với trẻ mù điếc, khiếm thị đa tật cũng giống như đối với trẻ em bình thường. Nó tạo cơ hội cho trẻ có khả năng ra những quyết định độc lập cũng như sự lựa chọn. Nó giúp trẻ xây dựng lòng tự trọng, tạo cho trẻ cơ hội thu nhận thông tin và làm chủ cuộc sống của mình tốt hơn. Mặc dù trẻ mù điếc, khiếm thị đa tật có thể không đọc và viết như trẻ em bình thường, nhưng chúng dùng một phương thức khác để đọc và viết. Tùy theo khả năng nhận thức, vận động và giác quan của trẻ mà kỹ năng đọc viết có thể được thể hiện thông qua các hình thức khác nhau như chữ in hay chữ nổi, hay là một chuỗi các đồ vật được sắp xếp theo trật tự có ý nghĩa nhất định mà trẻ có thể đọc và hiểu, hay là hình vẽ mà trẻ có thể chỉ vào đó để thể hiện các yêu cầu của mình. Nó sẽ uyển chuyển hơn mô hình chức năng đọc viết thông thường. Việc sử dụng các hình vẽ, chữ in, chữ nổi, các đồ vật tạo điều kiện cho người mù điếc, khiếm thị đa tật làm được nhiều việc. Ví dụ để tự nấu ăn hay là đọc các nhãn dán trên các món ăn giúp cho họ có nhiều sự lựa chọn hơn trong cửa hàng. Nhiều trẻ có thể học để nhận ra và đọc theo cách hạn chế các biển báo an toàn giao thông. Việc học viết và vẽ trong nhật ký thường ngày giúp cho người mù điếc, khiếm thị đa tật thể hiện những suy nghĩ và cảm giác của bản thân, kể lại những chuyện đã qua, suy đoán những việc có thể xảy ra và mở mang kiến thức về thế giới xung quanh. Làm thế nào để tạo ra môi trường học đường phong phú cho trẻ mù điếc, khiếm thị đa tật? Trẻ mù điếc, khiếm thị đa tật cần được cung cấp những kinh nghiệm học đường từ thơ ấu như những trẻ bình thường cùng lứa tuổi, để chuẩn bị cho các em đến với thế giới của sách vở. Trẻ cần được tạo cơ hội để giao tiếp có ý nghĩa với những người khác nhau trong môi trường xung quanh. Mỗi trẻ mù điếc, khiếm thị đa tật đều cần có những trải nghiệm có ý nghĩa với những địa điểm, những mối quan hệ, tình cảm, hành động, sự tưởng tượng, duy trì việc tiếp xúc với ngôn ngữ và những cuộc trò chuyện của người khác. Với vai trò là những nhà giáo dục trẻ khuyết tật, chúng ta cần tạo một môi trường giàu tính giáo dục cho trẻ, nơi mà trẻ có thể được tiếp xúc thường xuyên với chữ in, chữ nổi, hình vẽ, đồ vật, nơi mà trẻ có nhận thấy vai trò và sự hữu ích của bản thân mình. Raman bị mù điếc. Em được mẹ dẫn đi chợ, thăm bà con họ hàng, đến bưu điện, nhà hàng, sân vườn, vân vân. Khi Raman đi bất kỳ đâu, mẹ em đều hướng dẫn bằng ngôn ngữ thích hợp với em. Mẹ giới thiệu Raman với những người hai mẹ con đang gặp và mô tả tình huống cho em biết. Họ cùng nhau viết nhật ký, dán vào đó những bức tranh và viết về sự kiện. Mẹ Raman khuyến khích em chia sẻ những cuốn sách này với gia đình, bạn bè và đọc chúng lên thường xuyên. Những kinh nghiệm này giúp Raman phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng học đường có ý nghĩa. Tiếp xúc sớm với việc đọc và viết. Trẻ mù điếc, khiếm thị đa tật cần thường xuyên tiếp xúc với việc học ngôn ngữ và phát triển khái niệm. Vì chúng nhận được thông tin giới hạn và không toàn diện về môi trường xung quanh, nên chúng ta cần bảo đảm rằng trẻ được tiếp cận tối đa với các bài học ngôn ngữ. Những kinh nghiệm thực hành cụ thể giúp tạo ra nền móng cho việc học hành. Các khái niệm của trẻ chỉ phát triển qua việc tiếp xúc với ngôn ngữ thông qua những trải nghiệm tự nhiên như là vui chơi, nấu ăn, đi mua sắm, du lịch. Một trẻ mù điếc, khiếm thị đa tật cần phải khám phá mọi thứ xung quanh và biết những thứ tác động đó lên mình. Chúng ta cần giúp trẻ hiểu những kinh nghiệm của trẻ và dần dần giúp trẻ phát triển những khái niệm trừu tượng. Ví dụ, chỉ ra những nét giống nhau, khác nhau, liên hệ những kinh nghiệm mới với những thứ tương tự và giúp trẻ dự đoán được những điều có thể xảy ra ở môi trường xung quanh khác nhau. Senju, 6 tuổi, bị mù điếc nhưng vẫn sử dụng được một chút thị giác còn lại. Em thích chơi với xe hơi. Vì thế cô giáo của Senju quyết định mở rộng khái niệm về xe hơi. Cô giới thiệu cho em nhiều loại xe hơi và các mô hình, cùng em đi xe thật và sau đó viết những mẫu chuyện kể về việc này. Senju cố gắng vẽ những chiếc xe khác nhau mà em thấy. Cô với em làm một quyển sách về xe hơi và viết bằng cả chữ in và chữ nổi phù hợp. Senju đọc quyển sách này với cô giáo nhiều lần và cũng mang sách về nhà khoe và đọc với gia đình em. Dần dần, cô giáo dạy em về những phương tiện giao thông khác và về người lái những phương tiện này. Do đó, khái niệm của Senju về con người và môi trường xung quanh em được mở rộng và khả năng ngôn ngữ của em ngày càng phát triển. Những phương pháp cung cấp cho trẻ những kinh nghiệm ban đầu về ngôn ngữ và kỹ năng học đường. A. Tiếp xúc sớm với việc đọc. 1. Cung cấp những hoạt động giàu tính ngôn ngữ, tài liệu, bối cảnh để hỗ trợ trẻ làm quen với việc đọc viết, như là chơi với trẻ, mô tả các đồ vật, trao đổi về các sự kiện, hỗ trợ trẻ tiếp cận với ngôn ngữ và các cuộc trò chuyện, các câu chuyện và sách vở. 2. Dùng những ngữ điệu, cử chỉ, ký hiệu, đồ vật và các dụng cụ xúc giác một cách thích hợp để thu hút trẻ vào một cuộc trò chuyện hay một câu chuyện kể. Bởi vì chúng ta không thể chắc chắn rằng một đứa trẻ có thể chỉ đọc được chữ in hay chữ nổi, hoặc chỉ nghe được băng ghi âm hay là giọng nói bình thường, nên trẻ cần phải được tiếp xúc sớm với tất cả các phương thức này. 3. Cung cấp những cuốn sách với hình vẽ đơn giản, in đậm, màu sắc tương phản rõ ràng, chữ ít và in cỡ lớn cho trẻ còn có thể sử dụng một chút thị giác. 4. Trẻ em nhìn quá kém hoặc mù cần được tiếp xúc với sách có hình nổi và chữ nổi, cũng như với hình vẽ và chữ được in lớn. Chữ nổi phải được viết dưới dòng chữ in và được in cách dòng. 5. Tạo nên những kinh nghiệm thực tế để trẻ hứng thú với việc đọc và viết ở giai đoạn đầu bằng cách liên hệ những kinh nghiệm này với những đồ vật sờ nắm được. Những đồ vật này cần được sắp xếp thành một bộ sách hoặc được sắp xếp trong một hộp truyện hay ký ức mà trẻ có thể liên hệ với các sự kiện và đọc lại những câu chuyện. 6. Cho trẻ tiếp xúc với chữ nổi cũng giống như trẻ bình thường tiếp xúc với chữ in, ví dụ như sử dụng những cái nhãn hiệu. Trẻ cần cảm giác được các chữ nổi ngay cả khi chúng không thể đọc được hệ thống biểu tượng trừu tượng này. Thông qua việc lặp lại và thường xuyên tiếp xúc, trẻ có thể đặt nghĩa cho các ký hiệu chữ nổi này. 7. Đọc đi đọc lại những cuốn sách thú vị, quen thuộc và có liên quan với trẻ. Chia sẻ những hình ảnh, báo và tạp chí với trẻ và đọc cho trẻ nghe. 8. Đề nghị trẻ đọc cuốn sách yêu thích cho bạn nghe bằng cách sờ những đồ vật theo thứ tự và sử dụng cử chỉ hay các phương thức giao tiếp khác. 9. Tạo cơ hội tương tác cho trẻ. Tạm ngưng câu chuyện và đợi cho trẻ cảm nhận những đồ vật nổi, chữ nổi, và cho trẻ bình luận hay dự đoán tình tiết tiếp theo. Cho phép trẻ cầm sách, lật trang sách và sờ vào các đồ vật nổi. Dán thẻ đánh dấu vào các trang sách để trẻ dễ lật trang nếu thấy cần thiết. Giúp trẻ hiểu mặt trước và sau của sách, cách tìm từ, hình ảnh hoặc cách tìm cấu trúc của sách. Ở trên, dưới, giữa trang và sau đó là bên trái và phải của sách bằng những cách thú vị. 10. Cho trẻ tham gia vào việc tạo ra các cuốn sách xúc giác bằng cách sử dụng các đồ vật có liên quan đến những hoạt động yêu thích, hoạt động thường ngày trong gia đình hay những kinh nghiệm mới. 11. Giúp trẻ tạo sự liên kết những kinh nghiệm, những câu chuyện này với những sự kiện hiện tại hay tương lai, bất cứ lúc nào có thể. 12. Khi trẻ có sự hiểu biết rộng hơn về những kinh nghiệm học đường khác nhau, thì có thể sử dụng những phương pháp trình bày trừu tượng hơn. 13. Để trẻ làm quen và chơi với máy đánh chữ Braille như là một dạng tự biểu hiện. B. Tiếp xúc sớm với việc viết. 1. Cho trẻ làm quen với việc bạn viết. Ví dụ, khi bạn lên danh sách những việc cần làm, cho trẻ quan sát bạn hay đặt tay trẻ lên cây bút, máy đánh chữ nổi hay cái dùi viết chữ Braille khi bạn viết. Hãy nói cho trẻ biết những chữ bạn đang viết. 2. Đặt giấy trên tấm thảm mềm và dùng bút chọc các lỗ thủng trên giấy. Lật giấy lại và cho trẻ cảm thấy các lỗ thủng trong khi bạn nói những điều bạn vừa giả vờ viết. 3. Đưa trẻ giấy và một dụng cụ để viết. Cho trẻ vẽ nguệch ngoạc trên giấy những thứ trẻ muốn mua trong cửa hàng. Nếu trẻ nhìn được, hãy cho trẻ viết bằng bút chì, bút sáp, bút máy hay bút chì màu. Nếu trẻ nhìn quá kém hay mù, thì hãy cổ vũ trẻ viết bằng cái dùi viết chữ Braille, máy đánh chữ nổi hay bút để đục lỗ. Trẻ cũng có thể sử dụng bút chì màu có mùi thơm hay bút đánh dấu, và khi đó bạn nên đặt một tấm vật liệu có thể tạo bề mặt nổi ở dưới giấy để trẻ có thể cảm nhận đường nét của bút chì. 4. Vẽ tranh các đồ vật trong những sự kiện trẻ đã trải qua và dán thêm nhãn bằng chữ nổi, chữ in. 5. Khi nấu ăn, bạn hãy đọc tên sách, sách dạy nấu ăn và đọc to công thức. Lập một công thức nấu ăn đơn giản để cùng nấu với trẻ. 6. Khi bạn viết, hãy khuyến khích trẻ chia sẻ kinh nghiệm này. Khi bạn làm việc với máy tính, hãy cho trẻ sờ bàn phím và xem màn hình. 7. Sử dụng máy đánh chữ nổi để viết. Hãy cho trẻ cảm nhận khi bạn dùng máy đánh chữ. Cho trẻ khám phá, bấm các phím và quan sát kết quả. Chúng ta nên chia sẻ với trẻ những kinh nghiệm đọc và viết của chúng ta và cho trẻ tiếp cận với các tài liệu cần thiết. Khuyến khích trẻ thể hiện bản thân bằng các cử chỉ điệu bộ, bằng cách nặn đất sét, viết vẽ nguệch ngoạc, bằng chữ nổi và tất cả các hình thức viết mà trẻ có thể sử dụng. Xem mỗi sự tương tác với trẻ khiếm thị, khiếm thính như là cơ hội cho trẻ học các kỹ năng đọc viết. Chia sẻ mọi thứ với trẻ, viết các câu chuyện về mỗi hoạt động cùng với trẻ, vẽ các bức tranh hay viết email hay thư cho trẻ. C. Đánh dấu các đồ vật ở xung quanh trẻ. 1. Cung cấp cho trẻ các kinh nghiệm thực hành cụ thể với các đồ vật mà trẻ dùng. Ví dụ như bánh quy, tìm hộp bánh quy, giữ lấy nó, mở nắp hộp, lấy bánh quy, đóng hộp và ăn bánh. Khuyến khích trẻ tìm hộp bánh quy bằng cách đặt ký hiệu gợi ý nổi bên ngoài hộp. Giúp trẻ cảm nhận ký hiệu nổi trên hộp trước khi mở hộp để lấy bánh. 2. Sử dụng các dấu hiệu gợi ý bằng đồ vật, âm thanh, kết cấu bề mặt, mùi để chuẩn bị cho trẻ tiếp cận với những biểu tượng thay thế. Chỉ cho trẻ cách cảm nhận, tìm, nghe các đồ vật, sách, đồ chơi quen thuộc. 3. Nếu trẻ bị mù, hãy đặt các gợi ý nổi lên bìa sách yêu thích của trẻ để giúp trẻ nhận biết nó. 4. Đánh dấu các vật sở hữu của trẻ, cặp sách, ghế, tủ quần áo, đĩa, ly bằng chữ in và chữ nổi. 5. Đánh dấu bàn chải đánh răng và khăn tắm của trẻ bằng các vật liệu có bề mặt nổi. 6. Đánh dấu đồ đạc trong nhà và đường đi ở môi trường xung quanh trẻ với các đồ vật, hình ảnh, chữ in, chữ nổi. Ví dụ, đường đi có thể tạo ra bằng cách treo các cái muỗng từ phòng học đến nhà bếp, hay là treo các đồ chơi để trẻ có thể tìm đến khu vui chơi. Nói chung, trẻ mù điếc, khiếm thị đa tật cần được tiếp cận với ngôn ngữ và các kỹ năng thực hành. Việc dạy ngôn ngữ cần được thiết kế theo những trải nghiệm đa dạng để giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của các từ vựng mà trẻ sử dụng. Các tài liệu sử dụng cho việc học ngôn ngữ cần phải thực tế, các vật phải sờ nắm được. Có thể được dùng các dấu hiệu gợi ý đa giác quan để khuyến khích trẻ phát triển khái niệm và ngôn ngữ. Chúng ta phải tạo ra môi trường giáo dục giàu tính ngôn ngữ bằng cách cung cấp cho trẻ những bài luyện tập thực hành liên kết giữa ngôn ngữ với sự phát triển khái niệm. Trẻ cần được tiếp xúc với việc đọc và viết thông qua việc quan sát và bắt chước làm những việc làm thường ngày. Khi trẻ lớn lên trong môi trường có sự khuyến khích giao tiếp, phát triển ngôn ngữ và tương tác, thông qua việc rèn luyện kỹ năng viết, kể chuyện, viết nhật ký, tiếp xúc với chữ nổi và những trò chơi giàu trí tưởng tượng, trẻ sẽ thích thú với những lợi ích của các kỹ năng học đường. Hãy chuẩn bị cho trẻ những kỹ năng đọc và viết chính quy hơn. Kỹ năng đọc. Kỹ năng đọc dựa trên nền tảng ngôn ngữ, còn ngôn ngữ thì dựa trên các khái niệm được phát triển từ sự tương tác với mọi người và môi trường xung quanh. Một phần của các tương tác này là ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ cử chỉ, sự chia sẻ các ý nghĩ về môi trường và gọi tên các đồ vật, con người và các khái niệm trừu tượng như là những cảm nghĩ. Khi trẻ bắt đầu có ý thức về chữ viết thì hệ thống ngôn ngữ của trẻ sẽ mở rộng và trẻ bắt đầu đọc để lấy thông tin và để ước mơ. Từ vựng đầu tiên của trẻ bao gồm tên của trẻ, tên của các thành viên trong gia đình, các đồ vật trẻ hay dùng và những thứ thuộc về trẻ. Do đó, khi trẻ chuẩn bị cho việc đọc và viết thì trẻ đã có được một số lớn các từ vựng dễ tiếp thu. Trẻ mù điếc, khiếm thị đa tật cũng cần được liên tục tiếp xúc với ngôn ngữ và được trò chuyện trước khi chúng ta nghĩ rằng trẻ có thể bắt đầu học đọc và viết. Khi trẻ bắt đầu phát âm những từ đơn thông qua việc lặp lại trong những tình huống được sắp xếp, thì hệ thống từ vựng của trẻ có thể mở rộng ra, bao gồm những hoạt động thường nhật và tên của các đồ vật mà trẻ thích. Các vật thuộc sở hữu của trẻ và ở xung quanh cần được đặt tên một cách thú vị và có mục đích. Ngôn ngữ và các ý tưởng có thể được dạy và mở rộng một cách hiệu quả thông qua cách tiếp cận dựa trên chủ đề. Cách tiếp cận này sử dụng một chủ đề trung tâm để dạy trẻ về mọi chủ đề khác và ngôn ngữ, là cách tiếp cận kết hợp giữa việc dạy và liên kết các chủ đề để khuyến khích trẻ học đọc. Ví dụ, nếu là chủ đề phương tiện vận chuyển, thì trong tháng đó chúng ta sẽ dạy trẻ về ngôn ngữ và các khái niệm về mọi khía cạnh của phương tiện vận chuyển. Chúng hoạt động như thế nào? Khoa học. Những người có liên quan đến việc vận chuyển. Xã hội. Các khái niệm toán học bao gồm việc lên kế hoạch du lịch, thời gian, tiền, khoảng cách và các loại hình vận chuyển. Vẽ, chế tạo các mô hình, các phương tiện vận chuyển. Nghệ thuật, thủ công. Các bài hát về phương tiện vận chuyển, vân vân. Sách truyện với hình đơn giản dễ nhìn, sờ, với những từ đơn ở mỗi trang là một cách tốt để khuyến khích trẻ đọc. Khi khả năng ngôn ngữ của trẻ đã phát triển hơn, có thể dùng những cuốn sách truyện phức tạp hơn để kể hoặc cho trẻ đọc. Giáo viên làm ra những cuốn sách, biểu đồ, sách truyện hay những câu chuyện về những trải nghiệm với trẻ là cách tốt nhất để dạy trẻ về ngôn ngữ, những khái niệm và kỹ năng đọc. Đối với trẻ ở trình độ đọc tranh ảnh hoặc đồ vật, giáo viên có thể dần dần bỏ các hình hoặc vật, minh họa và thay thế bằng chữ in khi khả năng đọc của trẻ tăng. Những trẻ có thể học những nội dung học tập nhiều hơn có thể được giới thiệu với những tài liệu đọc thông thường. Đối với trẻ bị mù điếc, khiếm thị đa tật, cần phải có sự quan tâm để đảm bảo ngôn ngữ trong những sách này thú vị và không chứa quá nhiều thành ngữ và những ngôn ngữ trừu tượng có thể làm trẻ chán đọc. Phòng học sáng sủa, thu hút với khu vực dạy học có nhiều các tài liệu ngôn ngữ, bao gồm cả sách và minh họa, dễ nhìn và sờ, rất có ích trong việc khuyến khích trẻ đọc. Kỹ năng viết. Trẻ khiếm thị đa tật có thể gặp những vấn đề trong việc viết do những khiếm khuyết về thị giác và những khó khăn trong việc phối hợp giữa tay và mắt. Cần khuyến khích trẻ thể hiện ý kiến và suy nghĩ bằng việc viết càng nhiều càng tốt. Nếu trẻ bị chậm, hãy cho trẻ thêm thời gian để viết. Nếu trẻ gặp khó khăn trong việc viết các chữ cái, hãy giúp đỡ. Ngay cả khi các chữ cái viết ra không có hình dạng rõ ràng thì hãy chấp nhận, không nên làm trẻ nản. Trẻ cần được khuyến khích viết từ từ sẽ tốt hơn. Đối với trẻ gặp khó khăn trong việc viết câu hoàn chỉnh, hãy cho chúng những tờ câu hỏi với bảng câu hỏi. Với loại câu hỏi khách quan, chỉ cần đánh dấu chéo hay khoanh tròn câu trả lời. Nếu trẻ gặp vấn đề trong việc nhìn rõ, cho trẻ giấy kẻ dòng rộng, bút chì đậm và bút dạ quang. Giấy trắng và mực đen là một cặp màu tương phản tốt cho trẻ nhìn kém. Thiết bị điện tử như CCTV, dùng một máy thu hình kết nối với màn hình để phóng lớn hình ảnh lên một màn hình TV. Loại này cho phép điều chỉnh kích thước, độ tương phản, màu sắc, độ sáng. Có thể đặt cạnh bàn, cầm tay hoặc đeo trên đầu. Hay máy vi tính cho phép các biểu tượng được trình bày với các kích cỡ khác nhau, phù hợp cho những người khiếm thị đa tật. Đối với trẻ bại não, dụng cụ sử dụng ngón tay để chỉ, pointer, và các thiết bị mô phỏng khác như thiết bị tổng hợp tiếng nói hay màn hình hiển thị hình, từ ngữ hay các biểu tượng khác có thể cần thiết. Ngôn ngữ của trẻ cần được điều chỉnh một cách cẩn trọng. Không nên chỉnh sửa văn viết nhật ký của trẻ để tránh làm cho trẻ tự ti. Nhưng giáo viên vẫn phải nhớ những lỗi ngữ pháp trong khi dạy ngôn ngữ và chỉnh sửa dần trong một lớp học khác. Đảm bảo sự riêng tư và quyền tự do bộc lộ của trẻ được tôn trọng. Trẻ khiếm thị đa tật nên được dạy bằng chữ nổi hay chữ in. Trẻ có thể học chữ nổi hay chữ in tùy thuộc vào khả năng nhận thức, các giác quan còn lại, mức độ chú ý và khả năng trẻ có thể dùng chữ nổi hay chữ in trong tương lai. Quan tâm cẩn thận đến ưu tiên tổng thể của trẻ trong việc học. Cần dạy chữ in cho trẻ có khả năng thị giác tốt hơn xúc giác. Dù kích cỡ các chữ cái cần được phóng to cho dễ đọc, khía cạnh thực tiễn cần được xem xét vì sẽ khó đọc nếu trẻ chỉ có thể nhìn thấy một chữ cái một lần. Chữ nổi Braille là một hệ thống có chữ cái, chữ rút gọn và viết tắt cũng như dấu chấm câu. Nhận dạng sự khác nhau của ký tự Braille phụ thuộc vào việc phân biệt chi tiết không gian. Đọc chữ nổi Braille đòi hỏi kỹ năng vận động cũng như kỹ năng cảm nhận xúc giác tinh tế. Chữ Braille cũng đòi hỏi sự định hướng không gian trong cả việc nhận diện ký tự cũng như xác định các dòng theo thứ tự trong trang. Nó đòi hỏi sự tập trung và chú ý đến từng chi tiết. Những hoạt động trước khi học chữ Braille khuyến khích trẻ phát triển các kỹ năng phân biệt bằng xúc giác sẽ chuẩn bị cho trẻ trong việc đọc chữ Braille. Một đứa trẻ sắp học Braille cần nhiều kinh nghiệm để giúp em hiểu về chức năng của chữ Braille cùng với rất nhiều cơ hội thực tập khả năng phân biệt bằng xúc giác. Trẻ có thể tiếp xúc với chữ Braille dưới nhiều hình thức, tên nhãn hiệu, các sách đơn giản và những nhãn ghi việc cần làm trên lịch của trẻ, các dấu hiệu ở trường cũng như ở nhà. Cho nên trẻ nhìn kém có thể dùng thị giác để thu thập thông tin, có thể học chữ in, trong khi trẻ khác dựa vào xúc giác nhiều hơn lại có thể học chữ Braille. Nhưng để học chữ Braille, trẻ cần có khả năng nhận thức, có sự tò mò về môi trường và có kỹ năng ngôn ngữ tốt. Braille thích hợp cho trẻ có khả năng ngôn ngữ, đọc và viết đang tiếp tục mở rộng và phát triển. Các hoạt động trước Braille cho người học chữ Braille. Một đứa trẻ học Braille cần có các kỹ năng cụ thể. Khả năng cảm nhận, xúc giác. định hướng không gian, khả năng thực hiện chuyển động trên, dưới và trái, phải. Các hoạt động trước Drive cần được thực hiện trong các tình huống hàng ngày để chúng trở nên có ý nghĩa đối với người học. Các hoạt động nghệ thuật hay thủ công và hoạt động vui chơi là những ví dụ về các hoạt động thường ngày để dạy cho trẻ các kỹ năng trước Drive. Một số hoạt động trước Drive. Dùng cảm nhận ngón tay để phân loại và ghép cặp các đồ vật nhỏ. Ghép cặp các mẫu có bề mặt nổi, bắt đầu với những mẫu có độ khác biệt cao giữa các cặp khác nhau. Tìm hai vật giống nhau như nút áo, muỗng, nhẫn. Ghép cặp những hình dạng và mẫu hình được tạo nên bằng cách dán những sợi chỉ lên những lá bài. Dán sticker ở mỗi cuối dòng, mỗi dòng Braille bằng cách dùng tay dò từng dòng. Tìm ký tự Braille trong một dòng có nhiều chấm Braille đơn lẻ và đặt sticker dưới ký tự đó. Có thể dùng những từ có tác dụng thúc đẩy trẻ tìm kiếm như tên trẻ hay món ăn, món đồ chơi yêu thích. Đặt các vật nhỏ vào hộp nhiều ngăn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Dùng tay để định hướng không gian và định vị các vật bỏ vào hộp. Các món đồ chơi khác nhau có thể được dùng để thực hành khả năng đặt các vật vào theo thứ tự. Bắt chước hay tiếp tục sắp xếp theo một trình tự do giáo viên bắt đầu. Sử dụng các hạt, khối, đồ chơi. Trẻ cũng có thể bắt đầu một trình tự để giáo viên làm theo. Bắt chước các hình dạng cần sự sắp xếp trong không gian. Đặt bóng vào hộp đựng trứng 6 ngăn. Sắp xếp các mẫu gỗ hay đặt đồ chơi vào hộp nhiều ngăn. Giáo viên làm ra một hình mẫu và học sinh làm theo rồi kiểm tra với hình mẫu hay bằng trí nhớ. Tìm một chấm Braille duy nhất trên tờ giấy và dùng sticker dán đè lên. Cần nhớ khi dạy chữ Braille. Cho trẻ thấy một từ trọn vẹn trước khi chỉ từng chữ cái. Đọc truyện bằng chữ Braille. Cho trẻ tiếp xúc với tên những đồ vật và nhãn hiệu về môi trường bằng chữ Braille, giống như cách chúng ta giới thiệu những chữ in. Dạy trẻ rằng trên đỉnh mỗi tấm bìa có chữ Braille, luôn luôn có một dòng Braille chạy ngang qua, hay cắt một chút phía góc trên bên phải. Động viên trẻ đọc chữ Braille và dùng máy đánh chữ Braille để viết. Dạy có hệ thống và cho tiếp xúc với dạng viết sẽ khuyến khích kỹ năng đọc viết của trẻ sử dụng chữ nổi Braille. Các điểm cần được xét đến. 1. Sự phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, đọc và viết có liên hệ mật thiết với nhau. Khuyến khích trẻ khiếm thị đa tật đọc và viết bằng cách tạo cho trẻ những trải nghiệm về ngôn ngữ thú vị và có giá trị thúc đẩy trẻ, cho trẻ tiếp xúc đều đặn với sách và các hình thức văn viết khác ở dạng thích hợp, chữ in hay Braille. Cung cấp cho trẻ những thiết bị điều chỉnh cần thiết cho việc đọc và viết cũng giúp khuyến khích trẻ về các kỹ năng học đường. 2. Nói chung, trẻ có khả năng thị giác có thể học chữ in, còn trẻ cần tới xúc giác để lấy thông tin có thể học Braille. 3. Trẻ em học chữ Braille cần có khả năng nhận thức, kỹ năng phân biệt vận động tinh, kỹ năng định hướng không gian và khả năng tập trung tốt. 4. Trẻ cần phải học bằng chữ Braille nên được giới thiệu các hoạt động tiền Braille trong những năm đầu đời. Vì điều này sẽ giúp trẻ phát triển tất cả các kỹ năng, vận động tinh, xúc giác và định hướng không gian là những điều mà trẻ sẽ cần để học chữ Braille sau này. Giáo viên có thể làm ra những cuốn sách truyện. 1. Chèn chữ Braille vào truyện thường. Vật liệu cần thiết: sách truyện đơn giản, máy đánh chữ Braille, bảng chữ cái Braille và giấy viết Braille. Chọn một cuốn truyện với hình ảnh rõ ràng, màu sắc tương phản tốt mà trẻ thích. Chuyển đổi ngôn ngữ trong truyện ra chữ Braille với những từ đơn giản và cấu trúc câu dành cho lớp 1. Cắt ra và dán những từ và câu này phía dưới những từ in trong sách truyện. 2. Sách với những con vật có bề mặt nổi. Vật liệu cần thiết: bìa cứng, giấy, dây dày hoặc bất kỳ loại dây nào có sẵn, kéo, tẩy, vật liệu có bề mặt nổi. Dùng các mẫu có độ nổi khác nhau để làm các con vật khác nhau. Dán nhãn dưới mỗi hình nổi bằng chữ in và braille. Đọc truyện cho trẻ với âm thanh và hành động của những con vật để khiến cho truyện vui nhộn và ý nghĩa. 3. Sách số. Vật liệu cần thiết: bìa cứng, giấy, dây dày, dây bất kỳ, kéo, keo, các số braille từ 1 đến 5 trên giấy braille, bút nỉ, các vật liệu hỗn hợp như nút áo và vật liệu có các bề mặt nổi khác nhau. Là một cuốn sách số sử dụng những vật liệu quen thuộc, viết các số ở dạng chữ in và braille. Hãy để trẻ giúp chuẩn bị những cuốn sách này. 4. Sách những khái niệm cơ bản về hình dạng. Vật liệu cần dùng: bìa cứng, giấy, dây dày hoặc dây bất kỳ, kéo, keo, các đồ vật khác nhau dùng để dạy về các hình dạng, như cái nắp của hộp thiết tròn và một cái hộp vuông. Tấm nhựa hay bìa cứng có thể cắt ra thành hình tam giác, tứ giác. Vật thể ba chiều như quả banh hay các hình khối cũng có thể được dùng. Viết tên phía dưới bằng chữ in hay braille. 5. Sách truyện về những kinh nghiệm. Khi bạn thực hiện một hoạt động trải nghiệm thực tế với học sinh, chẳng hạn như đi mua sắm, chơi trong công viên hay đi bác sĩ, thì hãy sưu tầm những vật liên quan và có ý nghĩa như hoa cỏ hay chai thuốc. Giáo viên có thể làm sách kinh nghiệm với trẻ từ những vật hoặc một bộ phận của đồ vật có bề mặt nổi hay hình ảnh. Viết với ngôn ngữ và cấu trúc câu, từ đơn giản bằng cả chữ in lẫn chữ braille.